Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì vậy mà ở đây tôi phải giải thích cho quý vị thể hiểu tại sao trong nhà Phật có dùng cái câu nguyên chỉ án là Phật quá hữu chuyên nhân, đạo Phật chỉ giáo hóa người có duyên thôi. Như vậy thì đạo Phật có lựa không? Không lựa là ai có duyên mới giáo hóa, không có duyên mọi nơi. Đó là một cái điểm mà đa số Phật tử cũng phải nghi ngờ. Nhưng mà đi sâu vào trong đạo Phật, chúng tôi có thể nói rằng người Việt Nam chúng ta thấm nhuần đạo Phật thật là sâu. Như hồi xưa chúng tôi còn bé, tôi thích đọc Như Tâm Bửu Giác, thì trong đó có câu hữu duyên thiên lý ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, phải không? Thì có duyên ngàn dặm xa cũng gặp lại, và không có duyên dầu đối diện mà cũng không có không gặp được nhau. Nghe cái đó thì quý vị nghĩ sao? Đó là sách Nho, nhưng mà Nho của thầy Tống và thầy Nho ảnh hưởng Phật, người ta mới nói như vậy. Còn ở Việt Nam mình á, thì cũng dùng những cái từ nó hơi tương tự. Người bình dân quê dốt ở Việt Nam mà vẫn nhớ cái câu nếu người này người kia mà có chuyện trói buộc với nhau, thân mới với nhau, thì chúng ta dùng cái từ sao? Có duyên nợ, phải không? Người ta phải duyên nợ với nhau. Như vậy thì hiểu là Phật quá rồi. Rồi người nào mà đi đâu giải thích cái gì không ai thèm nghe hết, thì sẽ nói người đó sao? Người ta vô duyên của mình. Tại không có duyên cho nên nói ta không nghe. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ có duyên, chữ vô duyên mà chúng ta thường dùng tưởng như là mình nói cái chuyện đời thôi, mà thực là mang cái ý nghĩa trong đạo. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ai có duyên với mình thì mới có thể gặp gỡ lại nhau và thân với nhau. Ai không có duyên với mình thì gặp nhau nó không có chút cảm tình gì hết, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chữ duyên trong nhà Phật để nói lên tất cả những cái gì mà chúng ta đã có cái cơ hội gieo trồng, có cơ hội mà làm người thân thiết với nhau trước, thì sau này gặp lại mới là thân thiết. Còn nếu không có duyên á, thì gặp lại thì gặp bằng chứng như chúng tôi thừa mỗi tháng về thường chiếu giảng, Phật tử xa gần đến cũng đông đầy chùa, mà có những nhà lên cảnh không thành tới, thì như vậy sao? Thì đúng có duyên thì thiên lý, phải không? Thiên lý ngộ mà vô duyên đối diện bất tương phùng, rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái câu Phật quá hữu duyên nhân này là một cái câu nói lên cái lẽ thực của chúng ta đang sống, chứ không phải là tưởng tượng, mà đó là một thực tế. Bởi vậy đọc lại kinh Phật, chúng ta thấy rằng mỗi buổi sáng Đức Phật ngài sửa soạn đi giáo hóa, thì ngài liền dùng thiên nhãn nhìn coi nơi nào gặp có những người có duyên với ngài, ngài đi tới đó, thẳng đó ngài giáo hóa. Cho nên tới đâu thì dạy được tới đó, còn chỗ nào chưa có duyên thì ngài không đi. Còn rất tiếc Chư Tăng thời nay không có thiên nhãn, phải không? Cho nên có nhiều khi đi giáo hóa bị thật rầy, tại mình không có duyên mà mình đi đại đi càng. Còn nó có duyên thì tới đâu cũng tốt hết nè. Thì tôi nói để quý vị thấy cái ý nghĩa có duyên và vô duyên. Cho nên cái người học Phật, hiểu Phật rồi thì chúng ta mới thấy rằng đạo Phật có những cái rất là kỳ lạ. Như Đức Phật khi thích thực, Ngài ôm mình bác vào xóm làng thích thực thì Thế Đường gọi là Ngài Đi Ăn Mài, phải không? Ngài Đi Ăn Mài đi xí tan. Nhưng mà với Phật thì Phật nói rằng Ngài làm việc đó là để gieo duyên với chúng sinh, gieo duyên với chúng sinh. Nếu ai có một chút lòng lương thiện, dù chưa biết Phật pháp mà thấy Ngài con bác tới xin ăn thì họ không tiếc một vài bát cơm một cúng. Thì khi họ cúng vài bát cơm đó là họ cũng có cái duyên với Ngài rồi. Cho nên thời Đức Phật, Ngài đi khất thực, tăng chúng đi chúng đi khất thực hết thì thấy như là một đoàn thể tâm hài to quá, phải không? Nhưng mà với Ngài thì Ngài nói như vậy thì mới tạo cái duyên được cho chúng sinh. Nghĩa là mỗi người khi thấy Phật, thấy chúng tăng, chúng ni đi tới trước cửa nhà mình thích thực thì mình cũng không nỡ lòng thân, nên đem một chút ít cúng. Và khi cúng một chút ít đó cũng là gieo duyên. Quý vị nhớ, có một lần Phật đi khất thực thì có mấy chú bé đang giỡn đùi đùa cát làm núi làm non chơi bên đường. Thấy Phật đi tới có một chú nốt cát vô một cái chùa dân lên Phật. Cái Phật nhận biểu Ngài ăn đem về để giải cho cái tỉnh khách của Ngài. Như vậy mà theo sử nói thì sau này cái người làm vua, tức là vua A Dục, Ngài là ông vua rất là hiếu chiến mà rất là anh hùng, thắng hết những nước chung quanh. Mà Ngài có cái khổ là hai cái tay nhắm người khác, nhắm người khác, cho nên mấy bà phi chán lắm, hình đụng tới đâu là nhóm sờ khó chịu. Thì hỏi lại thì nó chi nguyên ông là cái người chỉ cúng một cái rùa cát trong cái lúc Phật đi khất thực là sao được kết quả như vậy. Và từ đó là một người tướng hay là một ông vua rất là hung hăng, nhưng vì sao cái cảm hóa trở thành Phật tử. Rồi ông lại là cái người truyền bá mở mang đạo Phật rộng nhất. Thì như vậy với cái hành động của ông, vì lấy cái thô tạm danh Phật không dùng được, nhưng với cái lòng đó làm cho ông có phước, và từ có phước rồi hưởng phước, sau khi hưởng phước rồi thì cái giống Phật, tin Phật của ông nảy nở, thì ông làm được nhiều một sự lớn. Như vậy thì mới thấy rằng Phật đi khất thực là gieo duyên chúng sinh. Nếu Ngài cứ ngồi chỗ chúng sanh đâu có duyên với Ngài mà đến, cho nên Ngài đã đi gieo duyên nơi này, nơi nọ, nơi kia để cho mọi người đều có cái duyên với Ngài, thì sao Ngài mới độ được. Đó là cái ý nghĩa gieo duyên của Đức Phật. Như vậy thì Ngài làm hai việc một lượt. Việc thứ nhất là tìm ai đã có duyên đến độ. Việc thứ hai là chỗ nào chưa có duyên thì Ngài đi đến để gieo duyên, phải không? Như vậy thì Ngài có tiêu cực hơn. Đứng về cái mặt mà tìm những người có duyên thì thấy như tiêu cực, nhưng mà đứng về mặt Ngài phải đi hết, xóm hết làng này qua làng nọ để thích thực, để gieo duyên thì đâu có tiêu cực. Đó là tôi nhắc lại hình ảnh Đức Phật thời xưa. Nhưng mà khi đã Phật sang các nước Á Đông, nhất là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, thì các ông quan, các ông vua kính trọng Phật, kính trọng đạo Phật, thì kính trọng luôn cả các nhà sư. Có nhiều vị là quốc sư, là thầy của ở trong nước, thầy cả của vua, mà ôm bát cái thánh thực về không chịu, nó không được, là bị nhục nhã cho cái hệ thống của triều đình. Vì vậy cho nên yêu cầu các ngài ở nhà để cúng ra cửa đất, đến cho cái chùa, rồi cứ có đất đó được người làm ruộng làm rẫy, rồi lấy đó làm lương thực để ăn để tu. Như vậy thì cái lối đó nó tiện cho cái sự tu hành, nhưng mà nó không có cái tiện cho sự gieo duyên. Nhưng mà sau này thì có những ngôi chùa không có đi thất thực, không có gieo duyên, nhưng mà ngày trọng, ngày lễ Phật tử đến cúng Phật, cúng tang, cúng tam bảo, thì đó là cũng gieo duyên, phải không? Nhận của Phật tử cúng dường đó là nhận cái duyên mà người ta rải cho mình, gieo cho mình. Cho nên quý vị thấy chư tăng chư ni khi thọ giới tỳ kheo rồi đắp cái y, sao mà có lần vậy? Đó là những cái lá y diễn tả những cửa ruộng, có những cái mẫu dài mẫu ngắn, ruộng người ta đắp có mẫu dài mẫu ngắn, thì cái y đó là để nói lên là cái phước điền của chúng sinh. Phước điền là ruộng phước, người đắp y đó để đi làm những cái Phật sự, Phật tử giúp đỡ và Phật tử cúng dường, đó là gieo cái hạt giống vào ruộng phước. Cho nên cái hình ảnh nó y thấy thì quý vị biết rõ ràng nó có cái đặc biệt đó. Như vậy thì cái tinh thần gieo duyên nó đã rõ ràng. Cho nên đối với đạo Phật, người nào đã có duyên thì Phật và chư tăng chư ni độ họ, người nào chưa có duyên thì tìm cách gieo duyên. Nhưng mà đạo Phật có cái đặc biệt là ai có duyên thì dù xa mấy cũng đến, cho nên không có phải phơi bày giữa thành thị mà ẩn trên núi trên rừng. Vì ở trên núi trên rừng ai có duyên thì dẫn tiền tới như thường. Đó là một cái tinh thần đặc biệt của đạo Phật. Vì đạo Phật là cái đạo chỉ cần những người phát tâm tìm đến, chứ không có cái tánh chấp là khuyến dụ, cũng không có tánh chấp là tuyên truyền, mà chỉ lặng lẽ ở trên núi trên rừng, ai muốn tìm tới thì đó là người có duyên. Đó thì để quý vị hiểu, nên nhìn kỹ ở xưa, ở Trung Hoa, ở Việt Nam, phần lớn chùa nằm trên núi, trừ một hai ngôi chùa của các ông vua, ông quan cái việc thì nó ở thành thị, còn đa số là ở trên núi, trên rừng. Nó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Hơn nữa, ai có duyên thì được độ, ai không có duyên thì thôi, chứ không có tánh cách ép hay là không có tánh cách bắt buộc. Vì vậy mà đạo Phật không có bao giờ có cái tham vọng rằng đạo của mình sẽ truyền khắp hết nhân loại sẽ theo đạo của mình hết, không có quan niệm đó. Tại sao vậy? Vì ai có duyên mới tới với đạo, người ta không có duyên thì đâu có tới. mà không có duyên với mình mà có duyên người khác thì tự nhiên người ta sới chuyện khác. Như vậy thì chúng ta chỉ hướng dẫn giáo dục người nào có duyên, và người nào không có duyên thì quyền của họ, không có ép buộc. Như vậy mới thấy cái tinh thần đạo Phật tôn trọng cái tự do của mỗi người, có duyên thì đến, không duyên thì thôi. Đó là cái đặc biệt của đạo Phật. Mà đã có cái tinh thần đó thì chúng ta không có cái quan niệm rằng mình phải đem tất cả người về với đạo Phật, mà nếu ai không về với mình thì buồn giận, thì như vậy hợp lý không? Là không hợp lý. Mà không hợp lý tức là trái với tinh thần đạo Phật. Cho nên cái người Phật tử chúng ta chính những khi quy y, mà tôi cũng nhắc lại, Phật dạy Phật tử đại gia phải giữ gìn năm giới. Nhưng mà nếu một hoặc hai giới nào đang mắc kẹt thì cho giữ ba giới trước, những giới sau từ từ. Như vậy thì Phật không có ép. Tức là Phật dạy mình tu là vì thương để giáo hóa mình, chứ không phải Phật gì muốn được tất cả người quy hướng về mình. Người tu như vậy hiểu cái đó rồi thì chúng ta không có bừng bội, không có buồn phiền khi thấy tại sao Phật, đạo Phật của mình người ta theo ít quá, mà tôn giáo khác người ta theo đông quá. Mình không có buồn, không bừng bội. Tại sao? Vì đó là không có duyên. Phải không? Không có duyên thì thôi, chứ có gì đâu bực bội. Hiểu như vậy thì mới thấy đạo Phật hiền hòa vô cùng, không có tranh đua, không có giành việc gì hết. Nghĩa là cái gì người ta cần đến thì mình đến, người ta không cần thì thôi, không ép buộc, không có nài nỉ. Đó là cái ý nghĩa Phật hóa hữu duyên nhân. Đó là tôi nói đối với những người chung quanh. Còn nếu nói gần như thế, như một thầy ở trụ trì chùa này, giáo hóa Phật tử đi tới đông đảo chặt chùa, có chùa khác giáo hóa Phật tử đi lưa thưa 5-7 người, thì quý vị nghĩ sao? Làm trụ trì cái chùa ít quá có buồn không? Buồn không? Nếu buồn thì chưa biết Phật quá hữu duyên nhân rồi, phải không? Như vậy thì biết rằng tại thầy đó đã gieo cái duyên nhiều với Phật tử, cho nên Phật tử tới đông, còn mình duyên ít, cho nên Phật tử tới ít. Không có gì ngạc nhiên, không có cái gì buồn phiền. Tôi kể lại, ngày xưa có vị tỳ kheo đệ tử của ngài Xá Lợi Phất tu chứng quả A La Hán, mà ngài đi hết trời cảm xót ở ba thần cúng, hết trời người về bắt không, nhiều là về ngày cũng đói. Ngài Xá Lợi Phất thương quá, bảo thôi để ta hết thực mình về thực cho, nhưng mà hết thực cái gì về cho, vừa mới xếp qua ngài cầm cái đó quan trung ta đến cái bản thân. Như vậy đó, rồi cuối cùng truy nguyên ra, Phật nói rằng vì đời trước ông ấy đã mấy lần ngăn không cho ta cúng dường chúng ta, cho nên bây giờ ông bị khen quả đó. Như vậy thì tại ông không có gieo cái duyên để ta cúng dường thì bây giờ ta không cúng dường, dù chứng quả cũng đó thì thường. Như vậy mới hiểu rằng đừng nói rằng người mà ít Phật tử tới là tu dở, tu hay lắm, nhưng mà đã không có duyên với chúng sinh cho nên chúng sinh không tới, còn người nào có duyên nhiều chúng sinh tới thôi. Đó là một cái lẽ rõ ràng, chứ không phải là chúng ta tự ngụy biện, mà nó là thực tình ở trong kinh điển. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người tu Phật thì phải làm sao để gieo duyên? làm sao gieo duyên đời, là quý thầy quý cô thì nhận có Phật tử cũng dường là gieo duyên. Mà gieo duyên á thì ví dụ Phật tử trúng cho tôi 10 đồng tôi nhận thì gọi là Phật tử gieo duyên, còn tôi là sao? Tôi là thiếu nợ. Người kia gieo duyên thì người nhận tức là thiếu nợ, thiếu nợ thì phải sao? Phải trả. Bởi vậy bây giờ tôi đi trả hoài. Nếu nợ nhiều thì mình cũng phải trả nhiều, nên trả hoài, không dám mệt mỏi, không dám nghỉ ngơi, vì mình là trả nợ. Bởi vì nợ mà người không có phước, không có đạo đức thì họ trả bằng cách là phải làm tôi tớ, phải làm thế này thế nọ để mà trả nợ. Còn người có đạo đức thì đem sự giáo hóa dạy bảo là để trả nợ. Như vậy thì đúng là nghĩa duyên nợ, phải không? Cho nên hiểu vậy rồi thì tất cả chúng ta đều thông cảm. Giả sử người nào được Phật tử tới đông đảo thì biết người đó có duyên với Phật tử, mà có duyên thì trả nhiều, mà trả nhiều thì có buồn không? Khi trả hoài mà ai cũng đòi hết thì có buồn không? Chỗ này thì tôi nói xa hơn chút, quý Phật tử có đọc Kinh Pháp Hoa rồi chắc nhớ trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có kể lại, Ngài nói khởi xưa khi còn là Bồ Tát, Ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia, mà những người được Ngài giáo hóa đó hồi xưa là người Phật tử, là làm cái tu tiến lên, làm hàng thanh văn duyên giác, đến khi Phật được thành Phật thì cái đám mà Ngài trả nợ đó làm gì? Thành A-la-hán, thành Bồ Tát giữ trong hội Pháp Hoa, phải không? Như vậy trả nợ đó cũng vui, phải không? Nhưng mà là thầy tiếp thì trò tiếp, trả hoài có giá. Như vậy chừng nào thầy thành Phật thì trò cũng có thể thành Bồ Tát rồi, được rồi. Đó là cái ý nghĩa là duyên mình phải trả, chứ không có trốn. Trả là để đưa, để dắt người ta tiến lên. Còn nếu mà gieo duyên với những kẻ ác thì sao? Thì quý vị nghĩ nãy giờ là nói duyên của cái chiều tốt rồi, chiều đạo đức rồi. Còn nếu gieo duyên kẻ ác, kẻ xấu thì sao? Thì mình cũng gặp lại trong cái đau khổ, phải không? Cho nên nhiều người họ đặt câu hỏi với tôi, hỏi thưa thầy, mình bố thí cúng dường chi tăng cũng là bố thí, rồi cho những người ăn mài cũng là bố thí, thì như vậy hai cái bố thí đó nó khác nhau thế nào? Bởi vì kia lòng từ bi thương người nghèo đói, đây là cũng lòng thương tam bảo giúp đỡ cho quý thầy, thì hai cái cũng là lòng thương hết. Như vậy thì kết quả như thế nào? Thì tôi trả lời rõ ràng rằng đứng về phước thì cúng dường một người nghèo đói cũng như cúng dường một người tu không khác. Nhưng mà người nghèo đói mình giúp họ mà họ không có cái duyên để làm lợi ích cho mình mai kia, còn người tu mình giúp đó là gieo duyên, được hơn là cái duyên để gặp lại. Gặp lại thì đó là cái sự tu hành của mình nó được có cơ hội mà tiến lên. Như vậy thì nó khác ở các chỗ đó thôi, chứ còn phước đức nó không khác. Vì vậy mà hồi Đức Phật còn tại thế, Ngài tới cái vùng đó gặp mất mùa, thích thì không có được bắt cơm, thì có vị tỳ kheo, Ngài bán cái lá y của Ngài đổi được cái bát cơm đến dâng cho Phật. Phật hỏi ở nhà mẹ đi có cơm ăn không, thì ngài trả lời bạch Thế Tôn, mẹ con đâu có cơm ăn, tại sao không cúng dường cho mẹ mà đem cúng dường cho ta? Thì ngài nói vì ngài là bậc Phật, bậc Thế Tôn với chúng sinh, cho nên con cúng dường cho ngài. Thì Phật mới nói bát cơm này ta cũng chấp nhận, nên về cúng dường cho mẹ ngươi. Như vậy mới thấy rằng cái lòng tốt thương kính Phật, nhưng mà cái cúng dường bố thí thì cúng dường cho Phật cũng như cúng dường cho cha mẹ mình, chứ không có thua kém gì. Như vậy thì Phật chỉ nói lên rằng người phát tâm cúng dường với cái người quý, người thân như cha như mẹ, rồi cúng dường Phật, thì hai cái phước đó cũng tương tự nhau chứ không thua kém. Nhưng mà khác nhau thì chỉ có cái là Phật giáo hóa cho mình biết được đạo lý tiến tu, còn cha mẹ mình thì chỉ nuôi cái thân xác và chỉ dạy cho mình nếp sống bình thường thôi. Đó là cái chỗ quan trọng. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu mà hiểu được lý nhân duyên này thì đối với ai đó họ cùng chương lứa với mình mà họ làm ăn họ giàu, rồi mình làm ăn thì mình lại nghèo, mình có đố kỵ gì đó không? Tại cái duyên người ta làm đâu được đó, mình không có duyên không có phước thì mình nghèo. Đó cũng là tại mình, chứ không có đố kỵ với những người giàu hơn mình. Ngược lại, nếu người tu mà thấy nơi nào, đúng. Chùa nào phát đạt, tốt đẹp, Phật tử đi đông mà mình ít, mình cũng biết đó là cái duyên của chùa ấy, mình thiếu duyên, yên lòng, không hờn, không buồn, không đố kỵ gì hết. Đó là biết tu. Tu như vậy thì có phiền ai không? Nhưng thời này thì sao? Câu đó mình xin đặt lại. Thời chúng ta thì nó hơi khác một chút, bởi vì người tu chưa có nắm vững lý nhân duyên, cho nên người thấy ai thân mình sẽ buồn, thấy chỗ nào đông mà mình biết nó cũng buồn, phải không? Thì chính cái buồn đó mà sanh phiền não. Vì vậy mà chùa này không thích chùa khi bông điêu, đó là cái lỗi đó, lỗi, phải không? Tôi nói như vậy nó nhẹ lắm, công thức thôi chứ có gì. Nên rồi hỏi được, nhìn lại chúng ta mới thấy cái đạo lý nó rất là thâm sâu, mà nó hết sức là đơn giản, nhưng vì chúng ta không có thấy, không có hiểu rõ, nên rồi chúng ta sanh ra những cái tâm không tốt với nhau. Chứ còn nếu mà ai được hơn mình, được tốt, được nhiều, mình cứ tán thán à, huynh thầy thật là có duyên chúng sinh, phải không? Tôi tại trước không tạo duyên cho nên bây giờ tôi cô độc à, nói để thì hỏi những tốt lành biết mấy, phải không? À, thì hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái sự tu của chúng ta là phải tu thực, hiểu Phật pháp để ứng dụng tu, chứ không phải đọc kinh nhiều rồi cho đó là tu nhiều. Đọc kinh mà không ứng dụng thì chúng ta vẫn bị những cái phiền não nó trói buộc mình. Như vậy thì chúng ta nếu chưa có duyên thì phải làm sao? Phải tạo duyên đó. Chưa có duyên thì phải tạo duyên. Như vậy mà Tôi hồi xưa đọc kinh có chỗ tôi hay buồn. Những lúc Đức Phật về những cái vùng mà Phật tử quý kính Ngài nhiều, thì Ngài ở tỉnh xá, thì những cái ngày lễ Phật tử gánh cơm, gánh thức ăn đến cúng dường tràn trề, rồi chư tăng họ hưởng không hết, Ngài giữ thôi đem ra cho chiêm quả rồi ăn. Thì tôi nghĩ sao mà đã cúng nhóm ăn không hết rồi Ngài trả lại, phải không? Nhận chi cho nhiều rồi đem cho chiêm quả chó rồi ăn, như vậy là cũng tội sao? Mình nghĩ theo cái phòng tu như vậy. Nhưng mà sau này tôi mới biết Phật dạy rằng Ngài nhận đó là để gieo duyên cho cái người cúng. Nếu đã cúng mà Ngài không nhận thì sao? Thì không có nhân duyên, không có nhân duyên thì sao làm sao đổ hở đó. Thành ra cái việc làm của Ngài thấy nhiều phí, nhưng mà cái tinh thần của Ngài là nhận cái sự gieo duyên để mà có cơ hội đổ hở. Bây giờ có một số tăng ni cũng có đi làm chút ít để có tiền, ai muốn thấy tu hành tốt tốt muốn cúng dường, không tôi đủ xài tôi mới nhận, phải không? Thấy thì thanh liêm quá, phải không? Như vậy thì sau này thì tôi không biết rõ ai thì đâu có duyên. Hiểu vậy thì mới thấy cái chỗ quan trọng của người tu. Hơn nữa thì gần đây có nhiều người thì họ nghĩ rằng họ làm ra xí nghiệp này xí nghiệp nọ cho chùa là đủ ăn rồi, không cần phải tự cúng dường, thì như vậy hay không? Thì như vậy tức là mình lo cho mình tu được hơn, không cần có duyên ai hết, mà không cần có duyên với ai hết thì làm sao đổ người ta. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái gốc của đạo Phật là số độ mọi người, mà độ mọi người thì người đó giao duyên với mình thì phải nhận, để rồi mắc nợ dù có cái đó mình có dùng không có hết, nhưng mà mình cũng đang nhận nợ nơi người Phật tử rồi, thì đó là đã có duyên với nhau. Thì sau này hoặc là sau đó mình có cơ hội cho họ, đó là cái duyên để mà giáo hóa, để mà độ chúng sinh. Chứ còn nếu mà mình tu mà lo làm đủ ăn rồi cái không nhận qua hết thì sao chấp cho đời của mình nữa, không có giáo hóa được ai. Đó là cái điều mà nhiều vị không có hiểu rồi cứ tưởng như vậy là hay. Tôi tu tôi không có thiếu nợ Phật tử, phải không? Không thiếu nợ thì không gặp nhau, không gặp nhau thì làm sao giáo hóa. Đó là cái điều hết sức là không hợp lý. Nói tới duyên đó đó thì quý Phật tử cũng nên hiểu cho thật rõ. Ở thế gian người đời người ta đã thấy bởi có cái duyên nợ cho nên mới có sự gặp gỡ, được trả hết rồi thôi. Nhưng trong đạo lại khác, duyên lại chồng thêm duyên. Đời này được ít, đời sau kéo thêm. Đời này duyên duyên sau thì đời sau gieo thêm cái duyên cho sâu dày, chứ không có cho ngàn đôi được kiếp luôn. Hai cái đó nó khác. Như vậy thì trên đường tu tất cả chúng ta là những người muốn theo Phật từ đời này đến kiếp nọ, không bao giờ bị quên, không bao giờ bị lạc, thì mình phải gieo duyên với tam bảo, phải không? Gieo duyên tam bảo đời này đời sau. Nhưng mà gieo duyên tam bảo gieo bằng cách nào? Nó nhiều cách gieo duyên. Ví dụ Phật tử đến chùa cúng 5 đồng 10 đồng, đó là cúng cho ai, cúng làm cái gì? Nhiều người không biết gieo duyên, lại cúng 10 đồng miệng Phật cho con cái này cho con cái kia, hoặc là nhờ thầy cầu cho con cái này cái nọ,
thì hết tên rồi. Đó phần duyên phải không? Bây giờ xuống 5 đồng 10 đồng vì tam bảo để dâng như tam bảo thì mới còn, mới lâu dài, chứ là mới đưa ra cái đòi lại liền. Thì như vậy nó mới còn duyên. À biết Phật tử như vậy sao? Đòi liền không thể nào. Đó là một cái thiếu sót rất là lớn. Và quý thầy không chịu giải thích, cứ đòi thì trả liền. Ví dụ giờ tốt thầy 10 đồng nhờ thầy cầu siêu cho ba con đêm, thì đêm đó sống lòng mình không còn chưa nữa. Thì như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta bây giờ đã có cái vở đó nè, bởi vậy cho nên rồi nhiều khi người tu nó trở thành cái kẻ tới tụng kinh cho Phật tử một đêm để Phật tử cúng lại nhiều đó thì coi như là thù lao qua lại, thấy không? Và thù lao qua lại rồi cái lấy đó làm cái sự sống hàng ngày, cái người ta gọi là cái gì, nghề thì chùa. Với những cái gì đó có tiền, cái tiền thì ăn sống, thì như vậy là một cái nghề sống rồi, nó không còn cái gì cao thượng nữa, phải không? Cho nên mình tu, mình hiểu, mình phải cao thượng một chút. Đối với thầy như là tụng kinh thì cứ thầy tụng độ cho tâm gia quyến thôi, rồi về không có thù lao. Nhưng mà ai kia mình tới cúng dường tam bảo 5 đồng 10 đồng để đó là gieo duyên tam bảo, thầy thương thầy tới thì đổ mình, đó là tự biến. Còn mình cúng tam bảo thì đó là cái lòng tốt, mình lo cho tam bảo được thì hai bên được đó hết. Còn thầy nếu thầy cúng rồi cái điều quan trọng như đó thì coi như sòng phẳng quá thôi. Đó là một cái biến gì đó nó làm cái giá trị của người tu. Cái Phật tử cần phải hiểu cho rõ những cái việc làm của mình. Chứ nhiều khi mình làm mà mình không hiểu, tưởng như vậy nó là tốt, nhưng mà không ngờ như vậy làm cho cái người tu trở thành khó xử. Khó xử đó đưa tới cái biết rồi. Bây giờ bữa nay đúng cho thầy 10 đồng mà em không có mình rồi, ai đã cúng 10 đồng nhiều nhiều cái sống cái này thì trời, vì đó là của mình chứ không phải của tam bảo, phải không? Vậy ta vô tình làm cho quý thầy hư đó là. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa cúng dường, thầy tới thì cúng rồi mình không có nói gì hết, chẳng lẽ thầy sẽ ơi bằng cái lòng cung kính thôi. Rồi khi nào mình cúng ở chùa để lo cho tam bảo thì đồng tiền tam bảo thầy đã giúp thầy kiếm, thì như vậy thầy tốt trò cũng tốt luôn. Còn nếu mình không kéo thì rồi rốt cuộc thì nó hỏng hết. Đó là cái chỗ sai lầm mà lâu nay chúng ta mắc kẹt. Nếu mà không gan giải thích thì quý Phật tử cũng không biết. Mà không biết thì cứ như vậy thì cái đà đó nó làm cho kim cang siêu đi, nó không có ẩm. Đó là tôi hóa cái tinh thần cúng dường. Như vậy thì ta cúng dường tam bảo là gieo duyên tam bảo. Nhưng còn cách nào gieo duyên khác không? Là cách quy y. Đó, mình chưa có thành Phật tử thì ngày nay mình muốn đối trong tam bảo mình còn có được cái chủng duyên sâu dày đời này và nhiều đời sau nữa. Cho nên nguyện quy y là nhắc nhở cho thân quyến mình hiểu đạo lý cùng quy y. Đó gọi là gieo duyên cho mình và cho người khác. Quý vị nhớ cái duyên quy y đó phước rất là lớn lao,
như ngày xưa Đức Phật lúc mà Mahāvāsāpade phát tâm đi tu, tìm tới Phật, cầu xin Phật cho bà xuất gia. Phật nói không được, để cho người nữ xuất gia cái lúc này được. Thì bà buồn, bà thứ nhất bà trở về, lần hai bà tới nữa, bà cũng khóc lóc. Thì khi đó, cũng từ chối, ngày ra ngoài cửa tỉnh thất, đứng và khóc. Thì ngày A Nan là thị giả, thấy vậy xót xa quá, nên lại hỏi bà lý do gì, thì bà kể lại vì muốn xin xuất gia mà Phật không cho. Khi đó ngài A Nan liền đại diện cho xin Phật mà muốn xin thì ngài kể ơn khi Thế Tôn ra đời chỉ có 7 ngày thì bà mẫu định chính Di Mẫu là cái người nuôi ngài từ thở bé đến giờ. Như vậy thì cái công của Di Mẫu rất là to lớn. Tại sao Di Mẫu xin mà Thế Tôn từ chối? Thì Phật bảo rằng công ơn của phụ vương và Di Mẫu ta đã đền đáp xong. Ngài đền đáp bằng cách nào? Thì ngài thưa rằng, ngài bảo rằng ta khi trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm phụ vương và Di Mẫu, thì phụ vương và Di Mẫu đều phát tâm quy y ở tiền năm giới. Thì ta đã cho quy y và ở tiền năm giới, đó là ta đã đủ đền ơn cho phụ vương và Di Mẫu. Thì như vậy Phật thấy rằng cái duyên mà sâu đậm nhất, cao cả nhất là mình biết quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo cho nên cái hạt giống đó nó mãi mãi, nó còn, nó không mất. Cũng cái ý nghĩa đó và liên qua sách thì cao đi tu hành và đi gặp mấy cô thiếu nữ 17-18 tuổi mà biết tụi con đi tu đi, thì tụi nhỏ nó ăn nó ngủ quá tu không được, nó cứ đi tu đi không sao đâu. Nói, nếu mà tụi con tu, tụi con phạm giới đọa địa ngục được sao bà? Bà nói không biết sao, đọa địa ngục hết rồi nó tu lại. Thì biết gì phải thấy, sao lại vậy? Đọa địa ngục hết rồi nó tu lại. Bởi vì nếu chúng ta không có duyên đó thì tạo tội đọa địa ngục, nhưng mà trở lên thì cũng không có cái duyên với Phật thì làm sao cũng được. Còn bây giờ mình đã giao duyên với Phật pháp, nếu lỡ có tội thì đó, tại vì hết tội là cái duyên nó còn, phải không? Còn thì mình cũng có thể tu được. Như vậy bà nói là bà nhóm là cái duyên đó không mất, đã tạo thì không có mất, chỉ làm tội thì phải chịu tội, mà hết tội rồi thì mình còn gặp Phật pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy cái quy y Tam Bảo, chứng chiếu Tam Bảo mà mình hứa mình trọn đời theo Phật của mình rồi hứa giữ giới, thì đó là cái giống mình gieo rất sâu, rất đậm. Từ cái sâu đậm đó mà đời này đời sau người ta không có quên, không có mất. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi thế này, nói rằng người mà được làm quan lớn, được giàu có là những người đã có phước, là có phước, phải không? Tức là có tu mới có phước, có phước bây giờ mới được làm quan, mới được làm, mà đã có phước rồi sao có khi làm quan mà người giàu để làm án? Đặt câu hỏi như vậy thì quý vị nhớ rằng có phước có hai cách. Trong nhà Phật thường nói, nếu mà cái phước mình làm mà không có cái chuẩn tử đạo đức thì cái phước đó nó sẽ làm cho mình tới cái chỗ thụ hưởng, rồi quên mất. Bởi vì sao? Bởi vì có những người ở đời khi họ được chút ít tài sản gì đó, gặp những cái người khác khổ và thương thì giúp, giúp tức là họ có nước, có nước đó rồi mà họ không có cái hạt giống đạo. Cho nên khi ta làm quan, họ chỉ là hưởng cái nước của họ đã làm, thì hưởng hết rồi để họ có những cái việc làm xấu làm ác thì họ phải chịu khổ. Còn những cái người cũng làm quan quyền mà họ hiền lành thì đó là do cái giống đạo đức trước nó có, cho nên làm phước mà có cái nền tảng đạo đức thì đời sau mình hưởng được cái phước đó, đồng thời cái đạo đức mình nó không có mất. Như vậy cho nên nói tới cái sự quy y Tam Bảo là nói tới sự gieo cái hạt giống mà đời đời mình không mất, mình không quên. Đó gọi là gieo nhân để đời sau mình gặp lại Tam Bảo. Như vậy thì người nào mà có duyên đời này đời sau đều liên tục gặp Tam Bảo tu hành thì người đó mất không do cái phước mình mà nó làm cho mình không quên. Cho nên nó làm cái phước lớn thì nó sẽ chở mình tới cái chỗ thụ hưởng, mà nếu mình có đạo đức thì mình không có kẹt, không có dính trong đó, thì cái phước là cái phước thanh thạch lâu dài. Còn nếu mình không có gốc đạo đức, có phước rồi sẽ mất. Như giờ quý vị thấy cũng có nhiều người là phước lắm, phải không? Mà họ đâu phải là phật tử, mà họ vẫn làm phước. Mà làm phước thì sao? Thì được phước. Dù có là phật tử, không phải phật tử thì miễn là phước thì đều được phước hết. Nhưng mà khác nhau ở chỗ cái đạo đức có thì sao mình có của mà không quên đạo đức. Còn nếu mình không có cái đạo đức giống đạo đức thì đời sau có của rồi mình thụ hưởng mình quên luôn. Đó là cái chỗ khác biệt. Cho nên khi người biết tu thì lúc nào cũng muốn sẵn sàng độ. Ví dụ quý phật tử xin quy y thì quý thầy cho quy y, cho quy y đó là quy y cho quý có cái lợi cho quý thầy hay là cái lợi cho phật tử? Vì quý thầy hay là vì phật tử? Nhiều khi cũng có những cái lầm lẫn, chùa nào được quy y đông cái tôi đệ tử đông lắm, đệ tử đông mình được đệ tử đông. Chứ sự thật mình quy y là vì phật tử, cho họ kia giống Tam Bảo, mình truyền giới là vì phật tử để họ được cái sự an lành và đời sau. Bởi vì quý phật tử thấy không cái nào là phật nói mà ngoài cái nhân duyên. Nhân duyên tức là nhân quả. Như nó đang biết ăn thì đời sau mình không lo, thì cái nhân mình giúp cho cái sinh mạng đó nó không có bị tiêu diệt thì cái quả mình được xuất giá, phải không? Giữ giới không trộm cướp thì đời sau có của không bị tham hết, thì mình không lấy của người ta, của mình. Đó là cái nhân rồi cái quả nó theo nhau. Cho nên mình quy y thọ giới bảo vệ cho mình được cái an toàn đời này và kể cả đời sau, không phải làm đó là thầy làm cho phật gì hết, nhưng mà vì thật thương quý thầy thương muốn độ cho mọi người biết đạo tiến lên, cho nên phải khuyến khích quý y Tam Bảo của mình. Quý y đó là cái ý nghĩa cụ thể như vậy. Kế ra nữa là quý vị nghĩ trong những buổi giảng như vậy toàn là những người phật tử có duyên với thầy hết hay là cũng có người chưa có duyên? Có hết hay chưa có nữa? Thỉnh thoảng có người chưa có duyên nhưng mà khi nghe hiểu thấy có lý thì ta phát tâm cũng là gieo duyên. Cho nên gieo duyên với người bằng cách là cho quý vị tâm bảo, gieo duyên với người bằng cách là truyền bá. Nhờ truyền bá chính pháp, người nghe họ thâm nhập được cho họ cái lối gieo duyên. Cho nên có nhiều người họ cứ nói rằng đạo Phật không có từ thiện, các tôn giáo khác phải làm từ thiện rất mạnh, đạo Phật lơ lơ, đi giảng kinh hoài biết thuyết không. Quý vị nghĩ sao? Như vậy thì cái giảng kinh nói thuyết là cái lợi ích hay là không có lợi ích? Thì biết thầy thường ví dụ quý vị, thầy nói rằng như có một cái chú ở Việt Nam đạp xe xích lô ngày được 20-30 ngàn đó, tức là 2-3 đồng hay đó, rồi cái về nếu bao nhiêu đó mà để đem về cho vợ con á thì gia đình cũng tạm đủ ấm no. Bây giờ chú đạp được 20-30 ngàn rồi chiều cái ghé quán nhỏ nhỏ cái về còn có chút ít không đủ cho gia đình sống, thì gia đình vợ con nhau nhóc thiếu thì có hàng xóm thấy được thương đem gạo và chút ít tiền giúp. Như vậy mà cứ ngày nào đạt xe đạp về rồi cứ ghé quán nhậu đều đều vậy thì người hàng xóm có thể giúp suốt đời được không? Giúp lúc nào thôi. Như vậy thì đó, cái đó chỉ giúp tạm thời. Còn nếu có người nào hiểu đạo lý kỹ lại khuyên anh, khuyên dạy anh cái việc làm của anh như vậy đó là hại cho gia đình, hại cho sức khỏe của anh. Anh uống rượu nhiều, hại cho sức khỏe. Anh uống rượu nhiều, hết tiền, vợ con anh nhau nhóc, mình giải cho anh hiểu, anh hiểu cho anh không làm cái đó nữa. Thì như vậy một người cho tiền mỗi ngày và một người chỉ khuyên mà họ thức tỉnh thì cái nào quý hơn? Thì đó, bởi vậy nên trong nhà Phật á, bố thí trước là tài thí, sau là pháp thí. Nhưng mà pháp thí là quý hơn tài thí. Tại câu nói đạo đức người ta nghe ta hiểu mãi trong lòng rồi cuộc đời trở thành tốt. Còn nếu mình giúp tiền gì đó ta sai bớt hết rồi, phải không? Vì vậy nhà Phật gọi là gieo cái duyên bằng cái truyền bá pháp. Làm sao cho mỗi người đều có cái duyên với Phật pháp để rồi họ phát tâm tu hành và có thể đưa họ tới chỗ an lành tự tại. Đó là gieo duyên bằng cách giáo hóa. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ tất cả ta là Phật tử biết tu, biết thương người thì không phải chuyện mà mới gieo duyên bằng truyền bá Phật pháp được, mà Phật tử nhiều khi khó mời bạn bè đi nghe, người ta chưa có duyên Phật pháp đi nghe cho họ hiểu, hiểu rồi họ biết tu, mình có gieo duyên dùng họ không? Đó cũng gieo duyên. Cho nên nếu mà có những người đi tới nghe pháp mà mình ngồi ở đó rồi họ tới như vậy để cho họ gieo duyên, họ gieo duyên với Phật pháp thì đó là cái hội tốt. Như vậy thì tất cả chúng ta ở trong đạo, người nào hạng nào cũng có thể tạo cơ hội giúp cho kẻ khác gieo duyên. Như vậy thì quý Phật tử nhìn lại, đâu phải chỉ quý thầy mới là tạo cái duyên cho Phật tử, mà tất cả chúng ta ai ai cũng có thể tạo cái duyên để rồi mình dìu dắt nhau đến đạo lý, để rồi mình giúp đỡ nhau trên con đường tu hành, thì đó là cái hết sức tốt. Như vậy thì mọi người, tất cả ai cũng có khả năng làm việc đó hết. Mà nếu làm việc đó khá khá, bây giờ hướng dẫn được 5 người, 10 người tâm đến đâu, nhân đó mà đời sau làm sao? Thì mình là ông thầy, phải không? Nhờ cái duyên mình đó hả, thì sao mới có duyên làm ông thầy tu, cái lời giáo ba lần lần. Chứ còn mình lo phận mình, không có thương, không có nhắc ai, thì sao chứ không có thêm, không có được những cái gì cao xa hơn. Như vậy thì tự mới thấy rõ trên đường tu chúng ta là những người đang bòn công đức bằng cách gieo duyên với nhau, phải không? Bằng cách gieo duyên để được tất cả chúng ta đều gặt hái được cái quả tốt đẹp, gặt quả đạo đức. Chứ không nên có cái ý nghĩa một là đối với nhau trên con đường giáo hóa. Nhiều khi giới phật tử của mình, nếu cái chị này hướng dẫn được 5-3 người, 5-7 người đến chùa, rồi chị kia không đủ ai đi hết, thế thì sao? Thôi cũng thôi. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng người kia làm được là cái duyên của họ, mình làm chưa được là cái duyên của mình. Nên ráng tìm cách gieo duyên thêm, đừng đố kỵ ai hết. Đó là nói trong bản đạo. Nói tới người tu, với người tu cũng như vậy. Ai đó có duyên giáo hóa 100 người tới, và mình không có duyên, mình chỉ có 5-10 người tới, mình cũng vui vẻ. Đó là cái thiếu duyên của mình, không có gì hờn, không có gì trách. Như vậy đó là cái tốt. Đi xa hơn, có cái mà được nhiều người hưởng ứng ta theo, thì mình cũng biết đó là cái duyên của họ, không phải là cái xấu, cái ác gì hết. Mình cũng không đố kỵ, mình không trách cứ. Thì như vậy là cái người tu hành có ý nghĩa cái câu Phật quá hữu duyên nhân, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ rằng mình sẽ trùm hết, mình sẽ hay hơn hết, rồi tranh chấp với nhau, sanh đố kỵ nhau là cái không tốt. Nói đạo đức mà trở không phi đạo đức. Do đó cho nên tôi muốn tất cả Phật tử chúng ta đến với chùa, đến với đạo đều mang theo một tâm hồn rộng mở, và mang theo tâm hồn thương tưởng nhau, giúp đỡ. Ai làm được cái gì thì mình hoan hỷ, mình vui mừng. Thấy người kia làm được rồi mình tắt ra đố kỵ thì không tốt, phải không? Như vậy thì chúng ta đi chùa là cả một cái niềm tin thân yêu với nhau, đạo đức phần với nhau, không có cái gì xấu dở hết. Ngược lại đi chùa nhiều mà em bên kia kình giống nhau thì cái đó là chưa biết đi chùa. Nói vậy thì Phật tử hiểu hết chưa?
Hiểu.
Cái lý Phật quá hữu duyên nhân, nó thực tế như vậy. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng như ai phải cố gắng, phải nỗ lực tu cho nó đúng với cái tinh thần đạo đức. Bây giờ nhất là tôi hỏi lần nữa, quý vị thấy quý thầy tới cúng dùng ông bạc trăm nghìn, rồi quý vị có can đảm đảnh lễ thầy, đưa thầy về không không? Câu thì muốn nói thẳng ra, mình cứ dỗi gì thầy đâu có đi về, thầy cứ bất thân sợ, phải không? thì chị thầy về chùa nào đó đợi 10 bữa nữa tháng sau mình đã báo, thì như vậy là cái tốt cho đạo, tốt thầy, tốt cho trò này đủ, phải không? Thì chúng ta mới là cái người thực tình biết đạo, thực tình ủng hộ, lo cho đạo. Và không hiểu vậy thì chúng ta gầm phá hoại lúc nào cũng không hay. Đó là cái cần thiết hôm nay tôi nhắc. Để đây quý Phật tử đã hiểu rồi. Được. Rồi thì sáng nói chiều nói cũng hơi mệt rồi. Đây suy nghĩ.
Xin liên lạc tới chùa Như Lai Thiện Tử, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.